Truyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 10. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, con nhà hành lại nói: "Hey, người ta bảo tình yêu đẹp là tình yêu không bao giờ thành tựu, như cha thi sĩ Hồ Dến gì đó đã viết. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Hey, tao thấy mày với con Trang như thế tình yêu nó mới đẹp." Thằng Tiến nghe thế thì gắt lên: "Mẹ, tao đã nói với chúng mày là tao không còn nhớ con Trang nữa, mà chẳng có đứa nào thèm tin." Thằng Hạnh có tin hay không thì tôi không biết, còn tôi dĩ nhiên là tôi không tin. Tôi nhìn thằng Tiến: "À Tiến à, tao thấy mày có vẻ buồn quá à. Người ta nói muốn quên người tình thì không có cách gì hay bằng tìm một người tình khác." Thằng Tiến lắc đầu: "Tao không hiểu sao mày nhìn ai cũng thấy người ta buồn. Nhưng tao đồng ý với mày ở chỗ là cách hay nhất để quên một người tình là phải kiếm một người tình khác." Thằng Tiến ngừng ở đó, cúi đầu nhìn ra ngoài một cách khó hiểu, rồi nó nói tiếp: "Khổ một cái là mày thấy con gái Việt Nam sang bên này đắt giá hơn cả vàng ha. Hễ con nào đẹp đẹp một chút là đã có hàng tá thằng theo đuổi. Toàn là thứ con nhà giàu hay ít nhất chóp nó cũng 4-5 đồng một giờ. Còn tao chóp không có, xe cũng không, nên cứ phải ăn cái bả của thiên hạ." Tôi không hiểu được câu ăn bả của thiên hạ có ý nghĩa gì, nhưng không có thì giờ đi suy nghĩ một câu nói vô ý của thằng sắp bị điên tâm vì bệnh tâm thần. Tôi nói một câu rất là thực tế để khuyên giải thằng Tiến: "À, thế thì mày cần gì phải kiếm gái đẹp? Mày cứ kiếm đại một đứa con gái, miễn là đừng có là con trai thì thôi. Miễn nó nói được tiếng Việt, còn nó xấu xí hay gì gì đó cũng được. Hey, chuyện đó tính sao mà. Cái quan trọng là mày có một người phái nữ ở bên cạnh để dung dẻ cho mày quên con Trang khốn nạn đi." Thằng Tiến nghe như thế thì tự nhiên khuôn mặt bỗng thay đổi hẳn, rồi nó nói một câu làm cả hai chúng tôi giật nảy mình: "Hey, thế thì tao phải cưới chị Hoa mới được." Thằng Hạnh đang tu lon bia nghe như thế thì xém phun cả bia ra ngoài. Nó ho lên sằng sặc, nhìn thằng Tiến trợn mắt hỏi: "Chị Hoa nào? Ở đâu?" "Hey, chị Hoa lấy chồng Mỹ, qua đây hơn 5 năm rồi." Thằng Hạnh đặt ly bia lên bàn, nghe đến cái rầm một phát: "Ê, không có được, không có được đâu. Tao sống sót qua cuộc chiến và sang tới bên Mỹ này. Bây giờ không có muốn bị chết oan vì bị chúng nó xả súng bắn vào đây." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ai mà xả súng bắn vào đấy?" Thằng Hạnh gắt lên: "Mày ngu như con chó. Thì cái thằng chồng Mỹ của con chị Hoa nào đó chứ ai. Tụi Mỹ chơi bạo lắm. Vợ chồng chúng nó đang ăn ở với nhau ngon lành mà có đứa nào tới đòi cưới vợ của nó thì nó xách súng tới bắn nhà chết liền, chứ không phải hiền như Việt Nam mình đâu." Tôi cũng phụ họa: "Mẹ cần chó gì phải Mỹ. Tao là người Việt Nam mà đứa nào lãng quạng đòi cưới vợ của tao thì tao cũng xách súng đi bắn liền, chứ không có on đơ gì cả." Thằng Tiến quắt mắt nhìn thằng Hạnh rồi đến nhìn tôi: "Ê mẹ, chúng mày nói như con chó mà cũng nói nữa. Mày biết cái gì về chị Hoa? Về chị Hoa mà dám nói như thế hả?" Giọng thằng Hạnh vẫn còn bốc lửa phừng phừng: "Thì mày nói người ta có chồng và mày đòi cưới người ta, chính cái miệng mày nói chứ còn ai nữa." Thằng Tiến nhăn mặt lại, đưa hai tay lên trời và nói như quát vào mặt chúng tôi: "Mày ha, phi công Việt Nam như hai đứa mày thì hèn gì mất nước, tao nghĩ cũng phải. Tao lại chúng mày, chúng mày mới nghe tao nói sơ sơ, chẳng có thằng nào kịp tìm hiểu thêm gì thì đã sợ bị ăn đạn, còn một thằng thì đòi xách súng bắn lung tung ha. Toàn là một bọn bố láo, muốn nói cái gì, muốn sợ ai, muốn bắn ai thì phải tìm hiểu cho rõ cội nguồn cái đã." Thằng Tiến ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Để tao nói tiếp cho tụi mày nghe một điều cần phải nghe ha. Đúng á, ra thì chị Hoa đã ly dị chồng từ lâu rồi, tao có cưới cũng không có sao." Tôi và thằng Hạnh nghe như thế thì nín khe liền. Người ta nói trên đời này ai cũng có số, quả đúng thật. Từ những ngày ở Việt Nam, tôi phải ghi nhận thằng Tiến có số đào hoa, đi đâu cũng được đàn bà con gái mê. Mới sang Mỹ ở trại tị nạn, nó đã gặp được em Trang. Bây giờ ra khỏi trại, công ăn việc làm chưa có mà đã gặp được chị Hoa nào rồi. Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Tiến đã nhìn tôi xuất chưởng. À, còn cái thằng Nhị, tao không hiểu tại sao mày cứ nghĩ tao lại bị bệnh thần kinh, tao bị sắp điên. Hôm nọ tụi mày nói chuyện với nhau về tao, về những cái sốc, tao nằm trong phòng tao nghe hết, tao chẳng có sốc xiết con mẹ gì hết. Nghe như thế thì tôi thấy mình quê thật, và thằng Hạnh thì cười tươi lên, vỗ hai tay vào nhau một phát. Tao biết ngay mà, tao đã nói là ba cái trò sốc xiết lẩm cẩm là trò của bọn Mỹ. Phi công ngon lành như tụi mình, Việt Cộng bắn vào đích bao nhiêu năm trời còn chưa bị sốc, làm sao mà sốc vì ba đứa em gái hậu phương lẩm cẩm được. Thằng Tiến quắt mắt nhìn thằng Hạnh chửi. Ê mẹ mày, sao mày trở mặt nhanh thế? Hả? Nhanh cái gì? Trở mặt với ai? Với mấy em chứ ai nữa. Mẹ lúc tán tỉnh mấy em á thì ngọt như nước mía, tung hô hứa hẹn đủ thứ. Bây giờ mất em, cưới không được thì bày đặt lên mặt gọi mấy em là em gái hậu phương lẩm cẩm. Mẹ tao chỉ cầu mong ôm được nửa cái mong đích của một em gái hậu phương lẩm cẩm, mà tìm mãi không có thấy, chỉ thấy toàn là mong đích gì đâu không à. Sang Mỹ rồi, con gái đắt giá ngàn vàng, đừng có bày đặt chê mấy em là em gái hậu phương lẩm cẩm nữa nha mày. Con nhà Hạnh cứng họng không biết trả lời sao. Thằng Tiến lại tiếp. Mà tao cũng đết có bị sốc con chim như mày nghĩ đâu Hạnh. Mày chính là cái thằng bị mất vợ, rồi chim bị sốc thì có chứ tao thì không. Thằng Tiến lại ngừng ở đó. Tôi và thằng Hạnh, cả hai đều muốn nó nói thêm về nhân vật chị Hoa xem thử chị Hoa là người như thế nào. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì thằng Hạnh đã hỏi một câu ngớ ngẩn. À vậy là mày đã phỏng chị Hoa chưa? Thằng Hạnh nói xong thì biết mình lỡ lời, nhưng không còn kịp nữa. Thằng Tiến đã nhìn thằng Hạnh, nhăn mặt lại nói một cách khinh bỉ. Ê, mày đúng là một thằng có con chim bị sốc chứ không phải tao. Ha, tao lái cái... Tao tại sao cái đầu của mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc phận với lại phiết. Mày không nghĩ được việc gì cao hơn việc đó hả? Hơn nữa, việc tao có phận chị Hoa hay chưa, có phận hay không thì mắc mớ gì tới mày. Nghe thằng Tiến nói thế, tôi cũng ùa vào mắng thằng Hạnh thêm một câu để lấy điểm với thằng Tiến. Ê Hạnh, tao không ngờ mày hỏi một câu dơ bẩn và hạ cấp quá. Có lẽ bị hai thằng bạn phi công lên mặt dạy đời mắng một lần nên thằng Hạnh phát cáo gắt. Ê, cầm mồm, hết hai cái thằng giả hình. Mày à, phải vì chúng mày là dân hiền lành thánh thiện gì trên cõi đời này mà nói với tao câu đó thì tao cũng quỳ xuống chịu tội. Đằng này, mẹ kiếp, tao biết rõ hai đứa chúng mày từ hồi còn ở Việt Nam là hai thằng dâm tặc hạng nặng, trẻ không tha, già không thương, chị dâu cũng muốn bóp vú. Tao không ngờ sang Mỹ, hai thằng chúng mày lại lên mặt dạy dỗ tao cái chuyện hạ cấp với lại dơ bẩn. Cái gì cũng vừa phải thôi chứ, chúng mày xạo với ai thì xạo, lên mặt với ai thì lên, nhưng đừng có lên mặt với tao, tao đi guốc trong bụng Dubai hết. Những gì thằng Hạnh nói không trật chút nào cả. Chúng tôi ngày xưa là những thằng phi công chẳng hiền lành gì, nhìn thấy con gái đẹp thì mắt sáng trưng lên, tay chân rung bần bật như thằng phải gió. Chúng tôi tán tỉnh hứa hẹn đủ thứ, em muốn thứ gì thì hứa cho thứ ấy, có muốn mặt trăng anh cũng hứa cho em mặt trăng luôn, còn chuyện có lấy được mặt trăng hay không thì từ từ tính sau. Muốn anh quỳ xuống đất anh cũng quỳ, miễn hồ là đưa được em lên giường phỏng một phát rồi mọi chuyện tính sau. Tôi và thằng Tiến liền câm miệng. Thằng Hạnh bây giờ được thế, liền cất giọng hiền lành kẻ cả của một đàn anh khuyên bảo đàn em. À, nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ tao cũng có hơn gì chúng mày. Này, Tiến à, chị Hoa có ngon lành không mày? Thằng Hạnh nói câu đó là vừa nói vừa cười làm thằng Tiến lên ruột. Mẹ mày, nói mày nghe để mày giành cưới chị Hoa của tao à? Thằng Hạnh lắc đầu một cách thánh thiện. Hề, vợ của bạn bè mình, đào của bạn cũng là mẹ tạm thời của mình luôn. Tao là con người có tư cách, tao đời nào thèm làm thế mày. Thằng Tiến nghe nói thì siêu lòng, nó nói thật. Ê, chị Hoa ngon lành lắm, vú chị to, đích chị tròn quay như quả dưa hấu. Nghe đến mấy chữ, vú to đích tròn quay như quả dưa hấu, thì hai cặp mắt của chúng tôi và thằng Hạnh sáng lên liền một lượt. Thằng Hạnh phê bình liền để chứng tỏ sự sành sỏi của mình. Dù sao, nó cũng đã lấy được ba bà vợ, nên chuyện díu giết chắc chắn nó phải hơn tôi. Ê, Ca Gia ngày xưa mà lấy được chồng Mỹ á, thì chắc chắn á, là phải là người đẹp, hoặc á, phải có pháp thuật gì đó mà thằng Mỹ không bỏ được. Ha, lấy được chồng Mỹ mà nó không có bỏ được, nó còn đem sang tới bên này, thì phải là một người cao tay ấn. Mày á, phải cẩn thận nha mày. Tôi lại hỏi, à, chị Hoa ở đâu? Mày không có xe không cộ, không có cả việc làm, sao mày gặp được chị Hoa hay như thế? Thằng Tiến cười cười. Nụ cười ở trong trại tị nạn ngày nào nó đã tán được em Trang và chúng tôi không hề hay biết. Hey, tao không có xe, không có việc làm, không có tiền mà có người chiếu cố mới là hay. Đâu cần phải như tụi mày, có xe có cộ, có công ăn việc làm đủ thứ mà tối nào cũng nằm không. Thằng Hạnh nhăn mặt lại nhưng tôi nói liền. Tao á phải công nhận mày là một thằng có số đào hoa. Ngay từ hồi ở Việt Nam, tao thấy mày đi tới đâu thì hút con gái tới đó. Sàng tới đất Mỹ, vào trại tị nạn mày cũng thế. Tao với thằng Hạnh tìm ra em Trang trước nhưng chưa kịp tán thì mày đã cũng mẹ nó rồi. Được khen, thằng Tiến khoái trá ngồi vên mặt lên. Có lẽ cái tên Trang tôi vừa nhắc làm cho thằng Hạnh nhớ nỗi buồn xưa nên nó có vẻ không thích sự thành công của thằng cụ tình địch mình. Nó lườm tôi và nói, khoan đã, trước khi mày khen nó, mày phải tìm hiểu xem chị Hoa là ai cái đã. Mẹ thế gian này thiếu gì chị, em mới khó kiếm chứ chị thì thiếu mẹ gì. Tôi nói, mình phải công nhận nó hay, tao với mày sang đây đã gần 6 tháng, có quen được chị nào đâu mà nói. Thằng Hạnh gầm lên, mẹ tao đâu có thèm quen chị Hoa hay chị Hiếc gì á thì cũng là chị, quen đàn bà con gái thì phải quen cái hạng em, chứ quen hạng chị là yếu rồi. Tao sắp cưới em Trinh, thơm như muối mít, thì bị thằng Nhị phá đám. Nếu mày không phá đám thì giờ này, tao với em Trinh phải đang hạnh phúc bên nhau. Tôi làm ngơ câu nói của thằng Hạnh hỏi thằng Tiến. À, mày nói cho anh em nghe coi, mày làm sao quen được với chị Hoa hai thế? À, tao nghĩ số mạng mày ạ, nằm nhà không có gì, nên buồn quá tao đi lang thang, đi hết chỗ này tới chỗ kia. Rồi một ngày, tao vào quán cà phê bánh ngọt ở đầu ngõ uống cà phê thì gặp nàng. Hey, không phải, gặp chị Hoa. Thằng Hạnh hỏi liền, à, chị Hoa làm waitress à? Hey, mới đầu á tao cũng tưởng thế, sau này mới biết chị là chủ tiệm. Nghe như thế thì con nhà Hạnh giật nảy mình, chép miệng nói, hey, chị Hoa làm chủ tiệm thiệt à? À, dĩ nhiên. Chị mướn mấy con bồi Mỹ, quắt mắt nhìn một cái là chúng nó chạy xúc giấy lên đầu. Thằng Hạnh gật gù cái đầu, ha ha, hách nhỉ. Tao biết vú và đít của chị Hoa ngon lành rồi, nhưng không biết chị Hoa có đẹp không mày. Thằng Tiến đưa mắt lườm nó, thằng Hạnh lắc đầu phân bua. Tao hỏi thật, không có tà ý gì cả. À, nếu mà chị trẻ hơn chừng 10 tuổi thì giờ này tao với chị đang sống hạnh phúc bên nhau. À, chị khá đẹp, chỉ kẹt cái là lớn hơn tao cỡ một con giáp, ít nhất là thế. Thằng Tiến ngừng một lúc rồi lắc đầu nói tiếp. Ha, vì thế tao không biết phải tính như thế nào, nếu lấy chị thì chắc chắn là kẹt, mà không lấy thì buồn quá, không biết phải làm gì. Vì bị chuyện khó nghĩ và không biết giải quyết cách nào nên mặt mũi tao cứ rầu rĩ. À, đi ra đi vào không biết tính ra làm sao. À, đâu phải tao bị bệnh tâm thần hay gì đâu á, mà chúng mày lo. Thằng Hạnh nói liền, à, tao biết mày là thằng chẳng có bệnh hoạn gì cả, chỉ có thằng Nhị không biết ăn trúng cái gì mới bày đặt ra cái chuyện xốc xiếc. Nó còn tính gọi cho hội đồng công giáo để người ta tới thăm mày nữa. Tao mà không cản thì giờ này chắc mày đã bị nhốt vào nhà thương điên rồi. Thằng Tiến lùm tôi lắc đầu, hey, tao chán mày quá. Nó chán tôi cũng phải, và tôi cũng không biết trả lời như thế nào. Thật ra thì lúc ấy tôi thấy mình quê mùa và ngớ ngẩn làm sao. Những gì tôi đọc được trong thư của Hội đồng Công giáo là bản dịch từ Anh văn của những cái đầu Mỹ bằng tiến sĩ suốt một đời không bước ra khỏi nước Mỹ. Họ lập nên những dự đoán, những luận cứ căn bản trên những cuộc sống nhàn nhã và bơ sữa của người Mỹ. Làm sao họ biết được những cái đầu ghê tởm như cái đầu của người Việt Nam? Và càng suy nghĩ thì tôi càng thấy thằng Hạnh nó nói đúng. Người Việt Nam từ bé 3-4 tuổi đã biết mùi lửa đạn là gì, đã biết thế nào là chết chóc phân ly. Nhiều khi người thân trong gia đình mới chết hôm qua mà hôm nay đã ăn nhậu nói cười được phây phây rồi, làm gì có chuyện sốc một đơn vị hay sốc hai đơn vị như tôi đã học. Người Mỹ vô tình tưởng bộ phận thần kinh của người Việt Nam cũng như họ nên mới bày đặt ra như thế. Tôi quyết định rằng từ nay về sau, nếu đọc cái gì viết về những vấn đề trọng đại mà tôi không hề biết tới như bộ phận thần kinh của con người thì phải tìm hiểu rõ hơn. Tôi nói một câu để chống chế. Thì tao thấy mày lúc nào cũng như người mất hồn nên tao mới lo cho mày. Hỏi mày nè, tụi mình sang đây chẳng có ai cả, tứ cố vô thân, nếu không có giúp đỡ cho nhau thì còn chờ ai tới giúp đây? Thằng Hạnh đề nghị. Tao muốn đi thăm chị Hoa. Thằng Tiến sừng cổ liền. Ê, thăm để làm gì? Hey, mẹ mày, không ai thèm tán chị Hoa của mày đâu, mày đừng có lo. Tôi nói phụ với thằng Hạnh vì tính tò mò, cũng muốn xem đi xem mặt chị Hoa để xem thử dung nhan của chị thế nào cho biết. À Tiến à, chắc mày còn biết từ ngày còn ở phi đoàn á, tụi mình không bao giờ giật bồ của nhau. Thằng Tiến nhăn mặt lại. Ê, nhưng đổi đời sang đây, lòng dạ con người mau thay đổi như trong trống, khó mà tin thằng nào lắm. Tôi lý luận. Ê, mày nói thế thì tao cũng chịu thôi, nhưng nếu mày không dắt chúng tao đi thì trước sau gì chúng tao cũng tìm ra, và đi một mình cũng được. Tiệm donut nó nằm ngay đầu ngõ đây chứ xa xôi cái gì. Ê, tụi tao đi làm ngày nào cũng không lái xe đi ngang qua đó, nhưng không có thèm ghé lại. Vì chỗ tụi tao làm có cà phê bánh ngọt ăn khỏi trả tiền. Bây giờ nếu mày không dắt thì chắc thế nào tao với thằng Hạnh cũng ghé để coi mặt chị qua. Chẳng thà tụi mày dắt tao tới đó thì nó còn tình nghĩa anh em, để tụi tao tới đó một mình, nhớ mai chị qua lạng quạng thích đại thằng nào trong hai thằng tụi tao thì lại có máu đổ trong cái nhà này. Nghe tôi lý luận có lý nên thằng Tiến miễn cưỡng gật đầu, nhưng cũng nói cứng. Tao chẳng sợ thằng nào giật chị qua, vì chị Hoa là người của chung, nhưng tao không muốn tụi bay nham nhở, vô lễ. Tôi gật đầu chắc chắn. Hê, tụi tao sẽ ngoan ngoãn dân lời của mày. Thằng Hạnh đứng lên liền. Thế thì đi. Thế là ba ông phi công tị nạn phóng lên chiếc xe của thằng Hạnh. Không hiểu tại sao con nhà Hạnh lại bỗng trở nên yêu đời, vừa lái xe vừa huýt gió vung vít. Tôi thấy đây là một triệu chứng không tốt rồi, nhưng không nói gì. Thằng Tiến ngồi phía sau, mặt mày rầu rầu. Tôi cũng không nói, không biết nó nghĩ gì, nhưng không ngờ ngợ là nó đang sợ thằng Hạnh cũng chị Hoa của nó. Chiếc xe dừng trước tiệm donut. Đây là loại tiệm bán bánh và cà phê của Mỹ thông thường mà thành phố nào cũng có. Đa số khách là dân lao động, ngồi nơi quầy hai bàn, mua một ly cà phê, ăn vội một miếng bánh ngọt, đọc tờ báo hay tán vài câu rồi đi. Điều tôi để ý khi bước vào quán cà phê là mọi thứ từ trong ra ngoài coi rất tươm tất và sạch sẽ, chứng tỏ chị Hoa là một người biết làm ăn buôn bán chứ không phải tài mơ. Ngay cả mấy tấm cửa kính lớn cũng được chùi sạch sẽ, không có một dấu vết. Trong tiệm, ba bốn em bồi đi tới đi lui lăng xăng, người rót cà phê, kẻ lau bàn dọn dẹp, âm thanh và không khí trong tiệm nghe ấm cúng vui vẻ. Ba đứa chúng tôi lên ngồi ở mấy cái ghế nơi quầy, cặp mắt thằng Hạnh nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi để tìm chị Hoa. Tôi cũng muốn biết mặt chị và muốn tìm, nhưng không ồn ào và sóng sượng như nó. Chúng tôi ngồi chưa lâu, gọi cà phê xong thì từ trong một người đàn bà Việt Nam bước ra. Nhìn qua một cái thì tôi biết chị là chị Hoa liền. Tôi không biết dĩ vãng và quá khứ của chị như thế nào, nhưng tôi phải ghi nhận là chị khá đẹp, với cặp vú lớn và cặp giò dài đến chích người. Chị lớn hơn bọn phi công chúng tôi cỡ ít nhất là một con giáp, khuôn mặt đã bắt đầu có nếp nhăn. Dĩ nhiên là mũi của chị Hoa phải là mũi sữa, vì nó thẳng và cao gần như mũi Mỹ. Nhưng chuyện này không quan trọng, vì đàn bà Việt Nam thời đó, nhất là những người sang Mỹ trước, luôn luôn phải sửa chữa chút nào đó cho phù hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại, như sách thời thượng thời đó đã thường viết. Liếc nhìn chị Hoa thì tôi phải công nhận cho cái số đào hoa của thằng Tiến nhà mình. Mẹ kiếp, người đẹp nằm ngay trước mũi chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi đi làm, lái xe ngang đây gần cả 6 tháng mà chẳng thằng nào biết được chị Hoa. Phải chờ cho thằng Tiến khám phá ra giùm. Tuy không nói ra nhưng chúng tôi thấy tiên tiếc trong lòng. Có thể chị Hoa già hơn chúng tôi chừng một con giáp, nhưng chuyện này không quan trọng. Già cỡ hơn ba con giáp thì mới sợ, còn một con thì sự khác biệt, nhất là vào ban đêm, thì khó mà nhận ra. Phần thứ 10 của truyện Ba Người Phi Công Tị Nạn đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 11.